chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm sống yên ổn, sang đầu năm 1966, thành phố có lệnh sơ tán khẩn cấp. Gia đình Núi được xẻ làm ba. Anh Ý về ở với cậu em út của mẹ cả bên Thủy Nguyên. Núi chỉ huy ba đứa em về ở nhà cậu mợ ở huyện Kinh Môn. Bố mẹ hắn ở lại vừa bám sát cơ quan, nhà máy, vừa gấp rút chuẩn bị phương án chiến đấu, một cuộc chiến đấu mất còn với máy bay giặc Mỹ. 16 tuổi, Núi đã có đầy đủ phẩm chất của một người lớn, biết lo toan, học hành, nuôi dạy các em. Tuy nhiên, ở cái tuổi nửa là người lớn, nửa trẻ con như Núi, cách đối xử của cha hắn với anh Ý và anh em hắn khiến hắn cảm nhận sự thiên vị ngày càng tăng lên. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Hắn cảm thấy như mình bị xúc phạm, nhưng hắn lại tự hỏi, đi với bạn trai sao còn rủ mình? Chắc là bọn con gái hay tuyết thế để nắn gân mình. Nghĩ vậy, hắn nói, tốt lắm, anh đã học được mấy miếng võ hiểm. Cẩn thận, dễ bị đo ván đấy. Đấy là điều anh rất mong. Hắn cảm nhận được sự hóm hình của cô nên cô rất thích. Cô chủ động dặn hắn, nhớ nhá, em đợi ở đây. Về đến nhà, hắn quên không hỏi xem 7 giờ hơn nghĩa là hơn bao nhiêu phút. Để ăn chắc, tối hôm ấy hắn đi ngay từ lúc 7 giờ kém 20 phút. Đến đấy 7 giờ là vừa. Thực ra thì hắn đã đi ngay từ lúc ăn cơm chưa xong. Giờ bài ra học, đầu óc hắn cứ nóng bừng bừng, phải gắng lắm mới vượt qua được đám tay gai để giải xong mấy bài lượng giác, rồi lại thần mặt ra nghĩ đến những câu gì sẽ hỏi, những câu gì sẽ phải trả lời trong đêm nay. Nhỡ khi ra đứng sát vào nhau, cầm lấy tay nhau rồi thì sẽ phải nói gì, phải làm gì? Nhưng nhỡ cô ta đi với một thằng bạn trai thật thì sao? Nếu vậy, để thử mình hay để khoe là cô có ối bạn trai, kể cả bạn là người ở thành phố về? Lúc ấy, liệu mình có còn bình tĩnh để nói chuyện thản nhiên, chứng tỏ mình không thèm để ý đến cô ta? Được rồi, lúc ấy hắn sẽ chứng tỏ rằng hắn là con trai thành phố, đi xem phim với con gái là chuyện hết sức bình thường, chả có việc quái gì mà phải tỏ ra giận hơn. Hắn cứ ngồi chân chân vào tường cho đến khi đứa em gái cầm bơ đứng ngoài cửa hỏi chõ vào. Chiều nay vẫn nấu mì riêng hay hấp với cơm?
Riêng.
Hết mỡ rồi mà cũng chưa mua được rau?
Ừ.
Hay là em cứ hấp chung với cơm nhé?
Ừ.
Thôi, để em xin mỡ lá su hào nấu canh với mì cũng được.
Cũng được.
Lúc này, em hắn mới đoán chắc anh mình đang gặp bài toán nào hóc búa lắm, không giải ra được. Nó không dám phá rối anh, lặng lẽ xách giá đi lấy gạo nấu cơm. Còn hắn, hắn thiêu đốt thời gian chờ đợi bằng cách múc vào bể lọc và giặt hết đống quần áo của các em. Xong xuôi mọi thứ, vẫn còn sớm quá, lại quét cái sân, quét ra tận đầu ngõ và cho lợn ăn hộ mợ mà mặt trời vẫn chưa lặn hết. Ăn cơm xong, hắn bảo các em là tối nay hắn đi học tổ ở xã khác, sẽ về khuya lắm. Mỗi đứa xong việc và học hết bài, cứ đi ngủ. Hắn ra ngõ đi được một đoạn, mới thấy đài báo hiệu 6 giờ. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấm thía thế nào là độ dài của thời gian chờ đợi. Nhưng mà chỉ hơn 7 giờ một chút, cô và hai người bạn gái đang đi đến. Cô chủ động hồn nhiên như hai người đã yêu nhau từ lâu lắm. Em giới thiệu với anh, đây là Hồng và Thúy, bạn em. Còn giới thiệu với hai bạn, đây là anh Núi, bạn mình.
Hồng,
sao mà khôn thế, chỉ bạn của mình thôi, còn hai người ta không được gì à?
Thúy,
thôi, anh Núi vui lòng để chúng em xẻ ra làm ba nhé.
Ấy có đồng ý không?
Xé ra thì anh chết mất. Lúc nào các bạn cần, tôi cho mượn đấy.
Hồng,
cho mượn rồi người ta không trả,
ấy làm gì nào?
Tôi sẽ đánh dây thép vào chiến trường, bảo người của đảng ấy khi nào đánh giặc xong thì về nhà với tôi.
Thúy, anh Núi thông cảm, bọn con gái nhà quê chúng em bây giờ táo tợn lắm.
Hồng, đùa cho vui, chúng em nghiêm như cột điện cả đấy, anh yên tâm.
Hồng với Thúy đều có người yêu đi chiến đấu cả đấy anh ạ.
Các cô gái từng nếm mùi yêu đương hoặc ít xa cũng háo hức, khắc khoải nghĩ đến nó, cho nên các cô càng bạo dạn bao nhiêu thì hắn càng thấy mình non nớt, ngu dại bấy nhiêu. Hắn chỉ đáng mặt làm em trong chuyện này. Hắn gật đầu à ừ, tán thưởng. Màu đen của đêm che lấp được những nét gượng gạo của hắn. Làn da mặt hắn chắc chắn đỏ rực lên, nhưng các cô gái không hề biết đến. Cho nên các cô lại càng kính nể và khâm phục. Sự đồn đại tâng bốc hắn là một học sinh giỏi nhất lớp 9, tài ba không ai địch nổi, cộng với cái mát trai thành phố, khiến sự im lặng của hắn lúc này như biểu hiện của sự chín chắn sâu xa. Đặc biệt, từ buổi chiều nay, hắn đã nghĩ đã học thuộc được một câu mà đến lúc này nói ra cũng rất hợp. Tôi không ngờ quê ngoại của tôi lại có những cô gái đẹp một cách bình dị, thông minh một cách tự nhiên như trời chỉ phú cho riêng họ. Khi vào đại học, nhất định tôi sẽ xin về đây để làm một luận án về tính cách của người phụ nữ Việt Nam anh hùng, đảm đang của vùng quê này. Nghe xong bài diễn văn học thuộc của hắn theo cách nói bây giờ, thì các cô nể đấy. Cả hai cô cùng nắm lấy bàn tay của bạn mình, thầm ghen, thầm chúc mừng sự may mắn đến không ngờ bạn mình lại có một người yêu mãn nguyện như thế. Cô bé ban trưa của hắn sung sướng, cảm nhận hết ý nghĩa tốt đẹp của các bạn. Cô hồi hộp mong đợi cái giây phút ấy thực sự trở thành người yêu của mình. Đi đến đoạn rẽ, một trong hai cô sáng kiến đề nghị. Bây giờ, hai bạn đi xem. Bọn này mới nhớ ra một việc rất quan trọng, không thể hoãn được, nên phải... Tất nhiên, một đằng cố nài kéo đi cùng, một đằng cố khăng khăng trở về. Nhưng cả hai bên đều biết cái lý do dối trá ấy là rất hợp lý. Hắn thầm cảm ơn cô bé nói dối. Lúc hai người đi rồi, hắn lại không biết phải làm gì, phải nói gì. Hắn thấy run. Nhưng nhất thiết thằng đàn ông phải chủ động. Ảo đi, được thì được, không thì thôi. Đã quyết chí liều rồi, vẫn không biết mở đầu thế nào. Chẳng lẽ cứ nói toẹt ra, anh yêu em lắm. Em có yêu anh không? Cô đang ngần ngừ như là nuối tiếc các bạn, như là ngại đi xem phim chỉ có hai người. Hắn chủ động. Đến xóm đồi có còn xa không em?
Gần.
Đấy, tiếng loa đang nói đấy. Từ đây đến đấy có cây cầu hoặc con mương nào không?
Không.
Ồ, tiếc quá nhỉ.
Để làm gì hở anh?
Để anh dắt em qua cầu hoặc cõng qua mương như...
Cô đấm vào lưng hắn thùng thục.
Thế mà em tưởng có chuyện gì?
Không hiểu, bằng sự mách bảo nào, hắn đã nhanh chóng ôm chầm lấy cô. Cô hơi chúi đầu trốn tránh và hai tay đẩy mặt hắn lên, nhưng rồi hai làn môi vẫn cứ tìm gặp được nhau. Đến lúc ấy thì hai tay cô chỉ còn đập hờ hững trên lưng hắn, như vừa phản đối, vừa như làm nhịp cho những chiếc hôn nóng bỏng. Càng về sau càng nồng nhiệt, đến nỗi sự lấn chiếm của hắn tràn xuống bộ ngực, đầy lên rừng rực của cô từ lúc nào cô không biết. Hoặc có biết, có chống đỡ, nhưng là sự chống đỡ không quyết liệt, không triệt để đến khi sự áp sát hai cơ thể làm cô đến ngạt thở, cô chỉ còn biết gọi đến tiếng anh ơi, đứt quãng, và chính cô chủ động hỏi anh. Có yêu em thật không hở anh?
Em vẫn sợ anh đánh lừa em.
Không, nhưng em sợ mai kia anh về thành phố.
Em về thành phố với anh.
Về đấy em biết làm gì?
Anh sẽ xin cho em học nghề ở nhà máy nào đấy. Bố anh quen rất nhiều giám đốc.
Em đang dạy mẫu giáo. Em rất thích việc làm ấy.
Thế thì càng dễ. Dạy mẫu giáo ở thành phố có rất nhiều thuận lợi, không khó khăn như ở nông thôn.
Em thích các cháu ở nhà quê lắm. Nếu em cứ dạy ở đây, anh có đồng ý không?
Trước mắt, em cứ ở đây. Anh cũng còn gần 2 năm nữa mới đi học đại học cơ mà. Khi nào học xong đại học, chúng mình sẽ bàn sau.
Ừ, anh đi học đại học, có nhiều cô xinh đẹp tài hoa, anh lại chán em.
Kẻ giả dối thì ở đâu cũng giả dối được. Người thủy chung thì có sang tận Liên Xô, người ta cũng không ăn ở hài lòng.
người đẹp như em thế này. Thôi, chiều anh một lần đi.
Không.
Anh hứa chỉ một lần này thôi. Rồi từ ngày mai anh bỏ em à?
Không phải thế.
Thôi. Anh muốn em kỷ niệm anh để nhớ đêm đầu tiên chúng mình gặp nhau. Rồi thì chờ đến lúc chúng mình cưới nhau.
Em sẽ dành trọn vẹn cho anh đến ngày ấy.
Ngộ đến ngày đó, bom nó bỏ chết anh rồi thì sao?
Trời ơi, sao anh lại nói dại thế?
Thật đấy, nhỡ mai kia anh đi bộ đội hoặc đi đâu đó, nhỡ ra.
Dại mồm nào, em sợ lắm.
Thì cứ giả thiết như thế.
Em nói đi,
cứ thí dụ như thế thì sao?
Thí dụ như thế thì em không đi lấy ai nữa.
Suốt đời em là của anh.
Vâng.
Lại một trận hôn ào ạt quyết liệt, hai người ghì siết lấy nhau, đưa nhau đến tận cùng say đắm, cũng là lúc giới hạn tận cùng của ức chế. Nhưng cô kiên quyết chối từ đòi hỏi cấp thiết của hắn.
Anh có cảm tưởng em chỉ coi anh như tình bạn, có ưu tiên được một tí chút.
Anh đã có nhiều tình bạn thế này chưa?
Gặp em là lần đầu tiên trong đời, còn em?
Chưa bao giờ. Cũng chưa bao giờ em nghĩ là có kiểu tình bạn thế này.
Tại sao em lại tiếc anh?
Anh thông cảm, chúng mình mới gặp nhau lần đầu. Em sợ, nếu có chuyện gì thì bạn bè, bố mẹ làng xóm, rồi các cháu mẫu giáo mà biết, em chết mất.
Anh hứa sẽ giữ cho em.
Thôi, em xin anh đừng bắt em.
Chịu khó anh nhé,
rồi em sẽ bù cho anh.
Ôi ôi, bóp nhẹ thôi. Đau em.
Sự kiên quyết giữ gìn của cô, nó sẽ hiệu nghiệm nếu như họ chia tay nhau vào lúc này, lúc không biết buổi chiếu phim còn hay hết, nhưng không còn thấy tiếng loa nữa, hoặc là sự hôn hít, vần vò, không kéo dài đến tận 4 giờ 35 phút sáng. Và khi dắt nhau đến chỗ hàng thông trên con đường vào nhà dì ruột mà cô bảo đêm nay sẽ đến ngủ nhờ ở đấy. Hắn bẻ những cành lá trải xuống đất. Cô đừng ngoan ngoãn ngồi xuống. Nếu như đã chót ngồi xuống rồi, vẫn muốn chống cự, thì hắn vẫn không thể lấn tới. Và cứ gọi cho là bất lực đi, thì sau khi đã thất bại lần thứ nhất, việc gì cô lại lặng lẽ, lau nước mắt, nằm chờ lần thứ hai. Rồi khi hắn đưa cô đến chót vót của sự sung sướng, việc gì cô phải vội vã cong người, vòng hai tay ghì siết lấy lưng hắn. Tóm lại, chuyện xảy ra với cô chỉ có thể giải thích rằng đấy là một nỗi đau êm ái và sự mất mát trong tâm trạng khát khao thèm muốn. Rất sợ mất, nhưng không mất không chịu nổi. Nói cách khác, đấy là sự thỏa thuận hiến dâng trong ngỡ ngàng, chứa chan hy vọng. Hắn và cô chỉ khác nhau ở chỗ, sau một ngày nghỉ học, nằm ngủ như chết, hắn lại đến lớp và chiều ngày thứ ba, như một thói quen, hắn lại đi như kiểu đi dạo ra chỗ bụi tre đầu làng. Lúc ấy, hắn mới ớ ra là chưa biết tên cô để dò hỏi. Nhà cô cũng không phải ở xóm này. Hôm trước, cô gánh chăn màn ra bờ sông máng giặt và phơi ở đấy cho tiện, nên cô phải đứng trông. Ba chiều liền sau đấy, hắn tìm đến lớp mẫu giáo đều không nhìn thấy cô. Hắn bắt đầu hoang mang. Cô có dạy mẫu giáo thật không? Người ở làng này hay từ đâu đến? Còn Hồng và Thúy, làng này có bao nhiêu Hồng, bao nhiêu Thúy? Bằng cách nào tìm đến để xem có thật là Hồng và Thúy mà hắn đã gặp? Còn cô phải nghỉ 7 ngày vì cảm. Sự bỡ ngỡ, xấu hổ và thân thể đau đớn một phần. Phần khác, cô nghi ngờ và hoảng sợ vì sự chớp nhoáng giữa cô và hắn. Chỉ có nửa ngày rời đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Cô oán trách mình, oán trách hắn. Sẽ ra sao nếu cô làm sao? Sẽ ra sao nếu như hắn chỉ muốn dùng cô như một thứ để chơi bời cho qua những ngày sơ tán buồn bã? Sẽ ra sao nếu bố mẹ hắn lại không bằng lòng? Gần một tuần cô đóng cửa, khóc. Khóc cho nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Khi nó vơi dần đi, cô lại thấy nhớ và mong được gặp hắn. Ngày thứ 8, cô đến lớp mẫu giáo trong một tâm trạng thấp thỏm chưa nguôi. Đến chiều, cô nhìn thấy hắn đi đi lại lại,
như có ý tìm kiếm chờ đợi cô. Sao anh ấy lại biết hôm nay mình đến lớp? Mấy ngày trước anh đi đâu? Có tìm hỏi gì em? Anh có nhớ và có hiểu những ngày này em đau đớn và hạnh phúc đến thế nào? Cô nghĩ và để xem những hôm trước hắn có đến đây không? Cô vừa hỏi mấy cháu bé cùng nhìn ra ngoài. Có chú nào trông là lạ đi lại quanh trường mình nhỉ? Lập tức, cháu nào cũng muốn mình biết hơn, nhao nhao mách cô. Chúng bảo rằng chú này tên là Núi, sơ tán ở nhà Bắc Uyên, học giỏi ghê lắm, đã một tuần nay đi lại như đánh rơi cái gì ở đây. Chú ấy tìm mãi mà không thấy. Cô cảm nhận nỗi đau đớn của mình được bù đắp. Bao nhiêu lo toan được chia sẻ. Cô lấy bút viết vào mảnh giấy nhỏ, gấp lại, giao cho một cháu gái. Cháu ra đưa cho chú ấy. Chú đi đi, không được đến gần trường, làm chúng cháu không tập trung học tập. Có nhớ không? Ừ, tốt, ngoan lắm. Trong khi cháu gái nói hết được những lời cô dặn, thì hắn cũng đọc xong hàng chữ cô viết. Anh, về nghỉ kẻo mệt. Anh không giữ gìn sức khỏe, em lo lắm. Tối nay, 7 giờ, ở chỗ gỡ màn. Có nhớ không? Em. Có thể nói, màn đêm là một thủ phạm nguy hiểm mà không bao giờ có tên trong hồ sơ và có mặt trong vành máu ngựa. Vào những đêm cuối tháng 3 ta, đêm đen như cố tình lắm mới đen được như thế. Đã hơn 10 ngày nay, không thấy những luồng đạn phòng không vòn vọt rạch lên trời hàng nghìn tia sáng ở mạn Hải Phòng, Kiến An. Mạn Lai Vua, Phú Lương cũng yên ắng. Sự vắng vẻ lạnh lẽo cùng với đêm tối đã che giấu và thúc đẩy hai cơ thể mới lớn ngấu nghiến vô hạn độ. Họ bắt đầu từ 7 giờ tối, kéo dài trong 7-8 giờ liền mỗi đêm, bằng cả thời gian của người đi làm trong cơ quan nhà máy một ngày. Nếu để ý một chút, có lẽ kẻ ngu ngốc nhất cũng nhận thấy sự thiếu ngủ phờ phạc và làn da đã khô đi ở cả hắn và cô. Nhưng họ lại cười nói nhiều hơn. Người học hành, người làm việc đều giỏi giang hơn. Kể từ đêm gặp nhau thứ hai cho đến đêm thứ 17 hay 19 gì đấy, cô lo sợ. Cầm tay hắn luồn vào bụng mình, bảo em bị rồi. Cũng tâm trạng như cô, hắn hỏi sao em biết được hả em? Quá 20 ngày rồi, em chưa thấy bao giờ. Thấy hắn im lặng, cô đâm hoảng. Thế nào hả anh? Em định thế nào? Nhưng em muốn hỏi anh cơ. Thì ý em thế nào cứ nói đi. Anh mới biết đường chứ. Đầu tháng chúng mình đi đăng ký. Nhưng hắn không dám nói rằng mình mới bước sang tuổi 17, chưa thể đăng ký kết hôn được. Hắn hỏi cô. Nhưng em đã đủ tuổi chưa? Rồi ạ, cuối tháng này em vừa tròn 18 tuổi đấy. Còn anh? Hắn phải nói dối. Đến sang năm, hắn mới đủ tuổi 20. Rồi im lặng. Rồi cô nín thở chờ đợi quyết định của hắn. Bỗng hắn lại hỏi. Em có định giải quyết không? Ừ, không. Anh cũng nghĩ thế. Mẹ anh đi giải quyết mấy lần, nguy hiểm lắm. Anh ơi, con chúng mình nhất định sẽ xinh và thông minh lắm đấy nhỉ? Nó cũng biết ăn vụng như bố mẹ nó. Anh, sao lại bảo ăn vụng? Chúng mình yêu nhau và lấy nhau cơ mà. Hắn lại lặng lẽ lấy thuốc lá ra hút. Từ khi bắt đầu yêu cô, nghĩa là mới mấy chục ngày nay, hắn lại sinh ra nghiện thuốc lá. Một lát sau, như tìm được một phương kế, ném mẩu thuốc lá đã cháy đến tay, hắn hỏi. Liệu em có thuyết phục được bố mẹ không? Chuyện gì anh? Không đăng ký, nhưng chúng mình cứ cưới nhau. Em chưa biết thế nào. Nếu mọi người không đồng ý, em có dám bỏ đi với anh không? Đi đâu hả anh? Đi bất kể đâu, em có dám không? Cô ôm siết vào người hắn. Sao anh phải hỏi thế? Chúng mình đã hoàn toàn của nhau. Anh đi đâu là em ở đấy rồi còn gì? Chỉ cốt anh tính toán như thế nào để con chúng mình đỡ khổ. Nói những câu này, cô hoàn toàn không hiểu gì hắn. Với một học sinh mới 17 tuổi đầu như hắn mà rời gia đình, phố phường, trường học thì chỉ là một thằng liều chứ biết tính toán lo toan nỗi gì.
nhưng hắn cũng tỏ ra là một người lớn, có vẻ suy nghĩ, tính trước tính sau. Trước mắt, em cứ vận động các cụ xem thế nào đã. Cần thì nói thẳng với các cụ, còn phễnh ra rồi đấy, tùy các cụ xử lý. Cô đấm thùm thụp vào người hắn, nhưng lại kéo hắn ấp đầu vào bầu vú của mình đang dần giật căng. Em nghĩ rồi cũng thuyết phục được bố mẹ em thôi. Chỉ sợ các cụ bên anh, rồi ảnh hưởng đến học tập, tiến bộ của anh nữa. Cái đó anh lo. Thôi, hãy thế, lần nữa nhé. Cô ghì xiết lấy hắn, hôn túi bụi khắp người rồi gọi. Anh ơi, của anh đấy, anh thích bao nhiêu mà trả được. Sau này anh cán bộ quản giáo của nhà tù đã hỏi hắn sau rất nhiều lần lập hồ sơ. Có phải cháu bé vẫn bế đi ăn cắp là con của cô này không? Dạ không. Thưa cán bộ, không còn gì. Con với cô ấy không còn gì nữa ạ. Tiếng sấm như tiếng bom nổ ngang trời giữa trận mưa rào vào sầm tối là trận mưa ra cơm ra gạo. Lúa đang hạn, gặp được mưa lại có sấm vào lúc cả làng đã ăn cơm tối, tức là sấm no. Ai cũng mẩm bụng về vụ chiêm sẽ không bị gió bấc làm nghẹn đồng như năm trước. Lại trời lại Phật, cứ điểm này năm nay làng không bị đói. Nhưng bản chất người dân vùng này chỉ kêu toáng lên khi bị mất, còn lúc được họ lại thầm thì như kẻ ăn vụng. Vì thế mà xóm làng vẫn im lặng trong cái được lớn sẽ đến ngày mai. Còn hắn thì lại mất trong sự xôn xao về một đám cưới sẽ tiến hành trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tất cả đã mất rồi, đã mất ngay từ đêm chia tay nhau. Vậy mà hắn vẫn chưa hề biết gì. Suốt 3 ngày không gặp cô, hắn như điên giữa im lặng của mọi người. Không thể tìm kiếm một dấu tích gì. Một lý do nào, một manh mối nào để dò hỏi ra cô. Duy chỉ có trưởng mẫu giáo thì gặp ai, dù người lớn hay trẻ con, hỏi cô hiền. Hắn đã biết tên cô, đều được trả lời một từ gọn lòn, không. Hoặc câu trả lời dài hơn cũng chỉ là tự nhiên, 3 ngày nay không thấy. Vào đêm thứ 3, khuya lắm, hắn thất thểu đi về đến nhà, đã thấy 2 người cậu ngồi giữa sân chờ hắn. 2 cậu vốn hiền lành, coi hắn như người lớn. Hôm nay bỗng nghiêm trang trịnh trọng. Cả 2 nhìn quay ngang hoặc nhìn xuống, cố tránh bắt gặp cái nhìn của hắn. Môi cậu nào cũng cố mím lại, như sợ cái điều kinh khủng gì đó, không cẩn thận sẽ buột ra mất. Tranh thủ, hắn suýt bật cười về sự nghiêm trang gượng gạo ấy. Có nước vối ủ nóng đấy, anh uống đi. Cậu nhớn tên là Uyên, chủ ngôi nhà anh em hắn ở, nhờ nói phá tan sự im lặng nặng nề. Nhưng nói xong câu ấy, ông lại chỉ biết rót thêm nước vào các chén, rồi đứng lên, đi lấy siêu rót thêm vào tích, rồi lại cầm dao, vót nan rổ. Cậu chót vừa là em út, vừa lành hơn, lại nghĩ ngãng, không biết gì. Trong tất cả mọi việc, cậu chỉ ngồi cho đủ lệ bộ trên dưới, chứ cậu không bao giờ biết gì. Hôm nay cũng nghiêm nghị theo anh, nên trông cậu càng buồn cười hơn. Biết các cậu khó nói, hắn phải chủ động. Lại chủ động. Chắc có chuyện gì về cháu phải không ạ? Anh đã nói, thì tôi nói luôn. Không úp mở gì nữa. Có phải anh định cưới cái Hiền? Vâng ạ. Thế là rõ rồi. Ông cố nén lại sự uất hận để hỏi cho ra nhẽ. Bố mẹ anh biết việc này chưa?
Chưa ạ.
Chưa mà đã định cưới nhau? Chúng cháu tự quyết định lấy. Chỉ cần giam bao Trường Sơn, mấy gói kẹo, thùng nước chè xanh là được. Có quan trọng gì lắm đâu hả cậu?
Thôi được, chuyện ấy để sau. Tôi hỏi anh có biết anh với nó là thế nào không?
Cháu biết là chúng cháu yêu nhau, không thể nào khác được.
Vậy mà nó định đâm đầu xuống ao tự vẫn.
Cậu bảo sao?
Vì nó thấy nhục nhã quá, không còn mặt mũi nào nhìn thấy ai được nữa.
Hắn như nhổm người nhào về phía ông. Cậu ơi, cậu nói chuyện gì lạ thế cậu?
Cậu nói chuyện sự thật đấy. Nó chưa chết, nhưng nhà bên ấy như có người chết.
Tự bố mẹ cô ấy hay có kẻ nào định phá hoại chúng cháu? Cậu nói đầu đuôi cho cháu nghe đi.
Cậu đang nói đầu đuôi đây. Không có ai phá cháu cả. Tự cái Hiền nó thấy nhục quá.
Tự Hiền?
Khi nó biết nó là cô của anh, Hiền là cô của cháu hả cậu?
Cô mà lấy cháu thì có khác gì họ nhà Tôm.
Cháu với Hiền mà có họ, bao nhiêu năm nay có ai nói gì?
Mẹ anh đi lâu có thể không biết. Các cậu cũng có khuyết điểm khi anh em cháu về đây không đưa các cháu đi nhận họ. Còn các cháu, nhẽ ra khi tìm hiểu ai làng này phải hỏi các cậu các mợ. Làng này đụng vào đâu cũng có họ cả. Nhưng cậu hỏi thật nhé, cháu với cô đã có va chạm gì chưa?
Có ạ.
Có sâu sắc lắm không?
Có ạ.
Thế thì hỏng thật rồi. Ông lại quay mặt đi, nén thở dài, cố kìm sự bẽ bàng. Còn hắn lại muốn nhanh chóng biết mối liên quan họ hàng đến mức nào để còn liệu.
Cậu ơi, cháu với cô là họ như thế nào? Mấy đời rồi ạ?
Được, cậu sẽ nói. Nhưng cậu hỏi, cháu phải nói cụ thể ra. Nó sâu sắc là sâu sắc như thế nào?
Đến lúc này thì hắn biết là không thể nói dối được nữa.
Chúng cháu có cầm tay nhau và hôn.
Hôn nhau rồi?
Ông sửng sốt hỏi.
Vâng, cháu có hôn vào má cô ấy một cái.
Ờ, vào má thì được. Nhưng thế còn có sàm sỡ gì nữa không?
Không ạ, cháu với cô ấy cũng mới làm quen nhau. Mà cô ấy cũng rút rát lắm.
Ông thở phào. Ở nông thôn đâu có được tân tiến như trên thành phố. Mới gặp nhau lại rút rát, sao đã đòi cưới?
Cháu muốn có người trông nom các em cháu để cháu tập trung học hành.
Thế cũng là còn may. Bây giờ cậu nói cháu nghe để biết vì sao không lấy được nhau. Ông cụ tổ nhà này tên là Phải. Cụ Phải đẻ được 7 người con, 3 trai, 4 gái. Đến bây giờ thành 7 chi. Cậu chỉ nói 2 chi bên nhà mình và chi bên nhà cô Hiền. Nhà mình thuộc chi cụ Hiến, còn cô Hiền thuộc chi cụ Hòa. Hãy tính chi nhà mình đã. Cụ Hiến đẻ ra được cụ Tí, còn 4 cụ nữ, nhưng cậu chỉ tính các cụ dọc xuống đến nhà mình. Cụ Tí đẻ ra cụ Nhạn đẻ ra cụ Lịnh đẻ ra cụ Mạc, tức là bố của mẹ anh với cậu. Thế là mấy đời? Để cậu tính lại từ đầu. Cụ Phải là 1 đời, cụ Hiến là 2, đến cụ Tí là 3, cụ Nhạn là 4, cụ Lịnh là 5. Cụ Lịnh đẻ ra cụ Mục nhà mình là 6. Đến cậu với mẹ anh là 7. Đến các anh là 8. Thế còn bên kia nhé. Ông bấm đốt ngón tay nhầm đi nhầm lại, rồi quát lên hỏi cậu Chót. Cậu Chót cũng lại bấm đốt tay, rồi khẳng định chính xác với cậu Uyên. Và cậu Uyên nói cho hắn nghe như sau. Chi bên kia, đến đời cô Hiền là thứ 7. Tức cô Hiền là ngang vai với mẹ anh, có đúng không? Nhưng luật của nhà nước cho phép 5 đời đã được lấy nhau mà cậu. Luật nhà nước là cho nơi khác, để chỗ tỉnh thành người ta theo. Còn làng này, 9, 10 đời mà bằng vai phải lứa đã không lấy được nhau, huống hồ cháu lại lấy cô. Hắn vùng dậy định đi. Cháu phải đến nhà cô Hiền, cần thì chúng cháu đem nhau ra chính quyền. Anh cứ bình tĩnh, ngồi lại cậu nói đã. Bên nhà ấy không có ai đâu, đi làm gì cho mất công. Hắn lại thấy người mình như rời ra.
Vâng, thôi cậu nói cho cháu nghe đi. Mà sao cậu lại biết tất cả mọi chuyện?
Thì anh phải tĩnh tâm lại đã. Vẫn giọng rề rà, ông kể cho hắn nghe chuyện xảy ra ở nhà Hiền vào lúc rạng sáng ngày hôm kia. Ông kể rất đậm đà, rất khó chịu, song hắn không thể bỏ qua những chi tiết mà chỉ hắn và Hiền biết chính xác.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.